Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hôm qua ban hành quy định mức bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của sự cố môi trường Formosa, nhưng một số người dân địa phương nói mức bồi thường hoàn toàn không hợp lý. Theo quy định vừa được công bố, người dân bị thiệt hại sẽ được chia làm 7 nhóm đối tượng là khai thác hải sản, nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất muối, hoạt động kinh doanh thủy hải sản ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch thương mại ven biển và thu mua tạm trữ thủy sản. Đáng chú ý là mức bồi thường cho chủ tàu thuyền không lắp máy là 5,83 triệu đồng một tàu một tháng. Bồi thường cho người lao động trên tàu thuyền không lắp máy là 3,69 triệu đồng một người một tháng. Anh Hường, một người làm nghề biển đã bị mất việc sau thảm họa Formosa tại Hà Tĩnh, nói chắc chắn anh và những người dân khác sẽ không đồng ý với mức bồi thường thiệt hại vừa công bố. Anh nói mức bồi thường quy định cho một tháng mà Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ tương đương với mức thu nhập từ 1 đến 2 ngày của người dân trước đó.
Chắc chắn là người dân người ta phải chưa thỏa thuận được như thế. Tại vì lao động ở đây người ta làm với cái mức thu nhập ở đấy nó cao. Bình thường một lao động có thể 5-700 ngàn một ngày là gọi là bèo nhất. Có khi người ta thu nhập 2-3 triệu một ngày, bình thường cũng là 1 triệu một ngày.
Ngoài ra, thời gian quy định bồi thường tối đa là 6 tháng cũng bị cho là không hợp lý. Lý do, theo anh Hường, là vì khoảng thời gian trên không bảo đảm được nước biển đã sạch trở lại và người dân có thể quay trở lại công việc.
Khi nào biển nó sạch, bao lâu thời gian, nhà nước quy hoạch vào bây giờ đền cho người dân 6 tháng, thì tất nhiên là người ta sẽ không chấp nhận được. Cái đợt mà bọn em làm hồ sơ ấy, chuyển lên gửi tòa án, ấy, là bọn em đòi hỏi ít nhất phải được 5 năm.
Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã cùng với hơn 500 người dân địa phương bị thiệt hại, vừa làm đơn khởi kiện Formosa, viện dẫn một nguồn tin khoa học nói thiệt hại môi trường do Formosa gây ra đối với vùng biển miền Trung Việt Nam phải mất 50 đến 70 năm mới khôi phục được. Trong thời gian này, người dân địa phương không thể sống với biển và nhờ biển được. Ông nói thêm.
Được chi trả đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không chấp nhận. Bởi vì sao mà chúng tôi đưa cái đơn kiện này lên để kiện Formosa. Cái điều thứ nhất là chúng tôi không phải chỉ là kêu gọi buộc Formosa phải đền bù thỏa đáng cho người dân mà thôi, mà chúng tôi còn phải buộc Formosa phải đóng cửa.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định rằng, dù những thiệt hại do Formosa gây ra chưa được thống kê đầy đủ và toàn diện, nhưng có thể thấy một số thiệt hại ở mức vĩ mô đang diễn ra.
Sau khi mà có cái hiện tượng ô nhiễm và cá chết của Formosa thì chính quyền Hoa Kỳ đã có hạn chế toàn bộ cái việc nhập khẩu thủy sản của Việt Nam và có cái sự kiểm soát rất là gắt gao. Thậm chí là bây giờ có cái quy định là những các cái người cá nhân mà đi nhập cảnh vào Hoa Kỳ thì hoàn toàn không được mang những các cái sản phẩm thủy sản xưa mà truyền thống của Việt Nam như là tôm khô, như là cá mực khô hoặc là vân vân, cái điều đó là bây giờ là hạn chế.
Mặt khác, theo tiến sĩ Lê Đông Doanh, những sản phẩm bị ô nhiễm hiện chưa được kiểm soát chặt chẽ. Theo ông, dù Bộ Y tế đã công bố các loại hải sản an toàn và không an toàn, nhưng nếu hải sản không an toàn đánh bắt được lại đem đi phân phối ở những nơi khác, sẽ gây ra những tác động lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nói chung. Ngoài ra, những tác động về môi trường hiện chưa được đánh giá đầy đủ tại địa phương và ở những khu vực mà các chất gây ô nhiễm theo dòng hải lưu chuyển đến. Tiến sĩ Lê Đông Doanh nói, việc đòi hỏi Formosa phải thay đổi phương pháp sản xuất cũng là một vấn đề quan trọng để đáp ứng những đòi hỏi về an toàn môi trường trong tương lai.
Điểm cuối cùng là Formosa thì hiện nay chưa hoạt động nhưng mà đã gây ô nhiễm rồi. Và Formosa đã làm không đúng cái thiết kế sản xuất than cốc theo phương pháp khô, tức là phải được làm nguội bằng khí nitơ. Thì hiện nay Formosa lại làm sản xuất than cốc bằng phương pháp ướt, tức là dùng nước, và nước như vậy là sẽ bị ô nhiễm. Và muốn thay đổi cái thiết kế, cái yêu cầu đó thì Formosa phải đầu tư một khoản tiền là không nhỏ để có thể đáp ứng yêu cầu của môi trường. Và cho đến nay thì tôi chưa được là thông tin đầy đủ rằng Formosa có làm cái việc thay đổi cái thiết kế đó hay không, và phía Việt Nam có cương quyết đòi hỏi Formosa phải thực hiện đúng cái thiết kế mà Việt Nam đã yêu cầu hay không.
Trước đó, Chính phủ Việt Nam sau khi làm việc với công ty Formosa đã đồng ý nhận mức bồi thường thiệt hại là 500 triệu đô la. nhưng khoản tiền bồi thường trên đã bị chỉ trích là quá thấp so với những thiệt hại trên thực tế của những người dân, cũng như những tác động lên nền kinh tế và môi trường. Báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm qua cho biết có đến gần 25.000 người dân mất việc sau sự cố Formosa. Trong khi đó, báo VN Express trích dẫn một báo cáo của chính phủ Việt Nam hồi tháng 7 cho biết thảm họa môi trường Formosa đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 200.000 người, trong đó có khoảng 41.000 ngư dân. Một số báo điện tử Việt Nam bị tin tặc tấn công vì đưa tin Formosa. Báo Người Đưa Tin vừa bị hacker tấn công lần thứ hai ngày hôm qua sau khi đăng bài viết về sự kiện người dân gửi đơn kiện Formosa. Theo tin từ trang An ninh Tiền tệ và Truyền thông thuộc Hội Luật gia Việt Nam cho biết. Tin cho hay trang báo điện tử của Người Đưa Tin đã bị tấn công lần đầu vào hai tuần trước, khiến nhiều dữ liệu bị xóa và trang báo phải tạm dừng hoạt động trong 5 ngày. Sau khi vận hành trở lại không lâu, trang báo này đã bị tin tặc tấn công lần thứ hai sau khi đăng bài viết Người dân gửi đơn kiện Formosa. Trang An ninh Tiền tệ và Truyền thông nói, loạt phóng sự điều tra của báo Người Đưa Tin đã vạch trần những sai phạm nghiêm trọng của Formosa và những tập thể cá nhân tiếp tay cho Formosa hủy hoại môi trường Việt Nam. Trang báo này nhận xét việc đưa tin của báo Người Đưa Tin là dũng cảm và có trách nhiệm với xã hội nên đã phải hứng chịu nhiều tổn thất. Cũng theo An ninh Tiền tệ và Truyền thông, báo Người Đưa Tin đã bị tấn công kiểu từ chối dịch vụ phân tán, với mục đích làm cho độc giả không thể truy cập vào trang web này. Cùng lúc, trang tin điện tử của các báo Đời Sống và Pháp Luật và Text.com cũng bị tấn công kể từ ngày 19 tháng 9. Báo Người Lao Động dẫn lời các chuyên gia an ninh mạng nhận định đây là vụ tấn công khá nghiêm trọng và có thể phải mất nhiều thời gian để khôi phục. Thống kê của Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2016, đã có đến hơn 127.000 sự cố an toàn thông tin xảy ra. Đáng chú ý gần đây nhất là sự kiện liên quan đến hệ thống của hãng hàng không Vietnam Airlines, khiến cho hệ thống thông tin ở phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị mất kiểm soát hồi cuối tháng 7.